Kính chào quý thính giả. Mời quý thính giả cùng tham dự giờ thờ phượng Chúa ngày Chúa Nhật của chương trình phát thanh nguồn sống. Thờ phượng Chúa là bổn phận quan trọng cao quý nhất và là nhu cầu thiết yếu của cơ đốc nhân. Chúng ta được Chúa cứu rỗi trước hết là để tôn thờ Ngài. Trong giờ thờ phượng, chúng ta được đưa vào sự hiện diện vinh diệu của Chúa để tôn thờ ba ngôi Đức Chúa Trời, dâng lời cảm tạ, dâng tiếng ngợi khen, cũng như hướng trọn cả tấm lòng và tâm trí để chiêm nghiệm, suy gẫm lời Chúa. Mục tiêu của giờ thờ phượng là để mối tương giao giữa tín nhân với Chúa càng ngày càng sâu đậm hơn. Qua đó, lời Kinh Thánh là lương thực thiêng liêng, được Đức Thánh Linh vận dụng để soi sáng tâm hồn, khai mở tâm trí, say nghiền trong lòng, biến lời Chúa thành thức ăn nuôi dưỡng tâm linh. Trong giờ thờ phượng chung, cơ đốc nhân cũng có cơ hội hiệp một tâm tình để cùng được khích lệ, nâng đỡ và gây dựng. Đây cũng là lý do Chúa muốn tôi con Chúa không sao lãng bỏ qua, nhưng hết lòng trung tín thường xuyên tham dự giờ thờ phượng Chúa. Nguyện xin Đức Thánh Linh dùng chương trình này bồi dưỡng tâm linh và ban nhiều phước lành cho cuộc sống mỗi chúng ta.
Hồn người khen Chúa, cứu Chúa tôi, Đức Chúa Trời lớn bay duy Ngài, huyền thế vô cùng. Hồn người khen Chúa, Chúa tôi, Đức Chúa Trời, duy Ngài đại năng, cao cả quyền oai.
Trong giờ thờ phượng Chúa hôm nay, chúng ta sẽ cùng suy gẫm lời Chúa dựa trên sách Sáng Thế Ký chương 1, câu 1 đến câu 5, câu 26 đến câu 31 qua chủ đề Phước lành buổi ban đầu. Xin chúng ta cùng hướng lên Chúa, trao dâng thì giờ thiêng liêng này lên ba ngôi Đức Chúa Trời. Xin Đức Thánh Linh soi sáng, khai mở tâm trí và ban cho mỗi người chúng ta tấm lòng đơn sơ, khao khát, khiêm nhu, tiếp nhận lời Ngài. Xin chúng ta cùng hiệp ý cầu nguyện. Kính lạy Đức Chúa Trời chí thánh đầy ân sủng, là Cha toàn năng khôn ngoan và rất nhân từ của chúng con. Trong thì giờ này, chúng con cùng ra mắt Chúa trong danh tôn quý của Chúa Cứu Thế Giê-xu là Chúa chúng con, Đấng đã phó sự sống Ngài chuộc tội cho chúng con, nhưng cũng đã phục sinh để bảo chứng cho chúng con sự sống phục sinh trong tương lai. Tạ ơn Cha đã tạo dựng chúng con, đã cứu rỗi chúng con, đã tái tạo chúng con trong quyền năng Thánh Linh và cũng đã kết hợp chúng con vào trong thân thể mầu nhiệm của Ngài là Hội Thánh, để chúng con được tôn thờ Chúa và được phục vụ Ngài bằng ân tứ Chúa ban, đem gây dựng và tăng trưởng cho mọi thành viên trong Hội Thánh. Giờ đây, chúng con cùng hướng lên ba ngôi Đức Chúa Trời với lòng yêu kính, tôn thờ. Xin Cha đoái xem và chúc lành trên chúng con. Con cầu nguyện trong danh tôn quý của Chúa Cứu Thế Giê-xu. Amen.
Chúc cho đấng ngồi trên ngôi cùng chiên con được người khen tôn quý cho đến đời đời. Amen, amen, amen.
Bây giờ chúng ta sẽ cùng dâng lên ba ngôi Đức Chúa Trời những bài ca tôn vinh thờ phượng chúc tôn Chúa. Trước hết là thánh ca danh Chúa Giê-xu và tiếp theo là người bạn tôi yêu mến.
Chúa Giêsu thật dẫn dịu dàng, tôi thích hát danh Ngài khắp nhân gian, danh ấy khiến tôi tươi vui hoàn toàn. Diệu vinh tay danh Chúa Giêsu, Giêsu có phương danh diệu kỳ, Giêsu mãi không gì dịch gì, Giêsu thánh dân vui cùng tiền. Ngợi danh Giêsu tiền ứng điên, tôi mến yêu danh Giêsu trọn đời. Nhân Chúa sẽ chia buồn bã trong tôi, Ngài đuối lộ số kinh hoàng rồi. Lòng nguyện yêu danh Chúa Giêsu, Giêsu có phương danh diệu kỳ, Giêsu mãi không gì dịch gì, Giêsu thánh dân vui tụng tuyên. Ngợi danh Giêsu tiền ức.
Yêu mến chẳng để tôi chờ tròi. Người bạn tôi lưu luyến, người bạn tôi yêu mến, tràn đầy tình thương vun bền sẽ đưa tôi vào nơi bình yên. Người bạn tôi lưu luyến là duyên số yêu mến, lại dùng tình thương vun bền cai trị lòng tôi ấm êm. Tôi đến nay, tai thương không khiến tôi sợ hãi. Có Chúa trong lòng mãi, tâm linh tôi thật êm ái. Cúi xuống nghĩa ơn Ngài, người ban hiền không đổi thay. Thế gian nào ai hành kính với tôi như Ngài. Người bạn tôi yêu mến, tràn đầy tình thương vun bền sẽ đưa tôi vào nơi bình yên. Người bạn tôi yêu mến là Giêsu yêu mến, ngài dùng tình thương vun bền cai trị lòng tôi ấm êm. Người bạn tôi yêu mến, chẳng để tình thương vun bền sẽ đưa tôi vào nơi bình yên. Người bạn tôi lưu luyến là Giêsu yêu mến.
Giờ đây, chúng ta cùng thầm nguyện xin Đức Thánh Linh soi sáng tâm trí, hướng lòng chúng ta lên ba ngôi Đức Chúa Trời để cùng suy niệm lời Chúa qua chủ đề Phước lành buổi ban đầu, dựa trên sách Sáng Thế Ký chương 1, câu 1 đến câu 5, câu 26 đến câu 31 như sau. Ban đầu Đức Chúa Trời tạo dựng trời đất, đất vô hình dạng và trống không, sự mờ tối ở trên mặt vực, thần Đức Chúa Trời vận hành trên mặt nước. Đức Chúa Trời phán rằng, phải có sự sáng thì có sự sáng. Đức Chúa Trời thấy sáng là tốt lành, bèn phân sáng ra cùng tối. Đức Chúa Trời đặt tên sự sáng là ngày, bóng tối là đêm. Vậy có buổi chiều và buổi mai, ấy là ngày thứ nhất. Câu 26. Đức Chúa Trời phán rằng, chúng ta hãy làm nên loài người như hình ta và theo tượng ta, để quản trị loài cá biển, loài chim trời, loài súc vật, loài côn trùng bò trên mặt đất và khắp cả đất. Đức Chúa Trời tạo dựng loài người như hình Ngài, Ngài dựng nên loài người giống như hình Đức Chúa Trời, Ngài dựng nên người nam cùng người nữ. Đức Chúa Trời ban phước cho loài người và phán rằng, hãy sinh sản thêm nhiều, làm cho đầy dãy đất, hãy làm cho đất phục tùng, hãy quản trị loài cá dưới biển, loài chim trên trời cùng các vật sống hành động trên mặt đất. Đức Chúa Trời lại phán rằng, này, ta sẽ ban cho các ngươi mọi thứ cỏ kết hột mọc khắp mặt đất, và các loài cây sinh quả có hột giống, ấy sẽ là đồ ăn cho các ngươi. Còn các loài thú ngoài đồng, các loài chim trên trời và các động vật khác trên mặt đất, phàm giống nào có sự sống thì ta ban cho mọi thứ cỏ xanh, đặng dùng làm đồ ăn thì có như vậy. Đức Chúa Trời thấy các việc Ngài đã làm thật rất tốt lành. Vậy, có buổi chiều và buổi mai, ấy là ngày thứ sáu. Đó là Sáng Thế Ký chương 1, câu 1 đến câu 5. Câu 26 đến câu 31. Bây giờ xin chúng ta hướng lòng về Chúa dâng lời cầu nguyện. Kính lạy Đức Chúa Trời là Cha rất nhân từ của chúng con. Trong giây phút thiêng liêng này, chúng con hướng lòng về Cha, hoàn toàn phó mình vào trong tình thương của Cha và vào trong ân sủng của con yêu dấu Ngài là Chúa Cứu Thế Giê-xu. Cầu xin Đức Thánh Linh cầm giữ tâm trí và cả tấm lòng chúng con hướng về ba ngôi Đức Chúa Trời. Và trong thời giờ này, ban cho chúng con tấm lòng khiêm nhu, sẵn sàng tiếp nhận chân lý trong lời Chúa. Chúng con cầu nguyện trong danh tôn quý của Chúa Cứu Thế Giê-xu. Amen. Hàng ngày chúng ta sống nhờ lòng nhân từ và thương xót vô hạn của Chúa. Vì thứ nhất, bản ngã sa đọa cũ truyền xuống từ tổ Adam vẫn còn trong chúng ta, cho nên chúng ta rất khó tránh vấp ngã trong tội lỗi. Và thứ hai, thế giới chúng ta đang sống cũng là một thế giới chìm ngập trong tội lỗi. Vì vậy, hàng ngày con người chúng ta vấy bẩn, cần được thường xuyên thanh tẩy. Nhờ đó, chúng ta mới có thể kinh nghiệm mỗi buổi sáng mới luôn. Vì Chúa rất thành tín trong lời hứa tha thứ cho người nào biết ăn năn, hối cải. Chúa Giê-xu cũng hàm ngụ trong lời cầu nguyện dạy cho các môn đồ phải xin Đức Chúa Trời ban đồ ăn hàng ngày dùng đủ, mà cũng phải xin Cha hàng ngày tha thứ tội lỗi với cam kết của chúng ta tha lỗi người khác. Nhu cầu con người cần được tẩy uế hàng ngày là rất hiển nhiên, giúp chúng ta có thể hiểu điều Chúa dạy liên quan đến tội lỗi là điều thường được Kinh Thánh nhắc nhở. Phân đoạn Kinh Thánh chúng ta suy gẫm hôm nay trong Sáng Thế Ký chương 1 giúp cho chúng ta cơ hội suy gẫm đến những phước lành của buổi ban đầu khi Đức Chúa Trời tạo dựng con người, để qua đó chúng ta có thể nhận ra tấm lòng của Đấng Tạo Hóa và bắt đầu lại với Ngài. Thứ nhất, Đức Chúa Trời là Đấng Tạo Hóa. Năm 1968, lần đầu tiên con người bay quanh quỹ đạo mặt trăng. Vào đêm Giáng sinh, ba phi hành gia Mỹ Bill Anders, Jim Lovell, Frank Borman trên phi truyền Apollo 8 bay quanh quỹ đạo mặt trăng đã đọc phân đoạn Kinh Thánh trong Sáng Thế Ký chương 1 câu 1 đến câu 10 chuyển về cơ quan không gian NASA ở Houston, Texas. Ban đầu Đức Chúa Trời tạo dựng trời đất, đất vô hình dạng và trống không, sự mờ tối ở trên mặt vực, thần Đức Chúa Trời vận hành trên mặt nước. Đức Chúa Trời phán rằng phải có sự sáng thì có sự sáng. Đức Chúa Trời thấy sáng là tốt lành, bèn phân sáng ra cùng tối. Đức Chúa Trời đặt tên sự sáng là ngày, bóng tối là đêm. Vậy, có buổi chiều và buổi mai, ấy là ngày thứ nhất. Sự kiện này cho thấy những tiến bộ khoa học và kỹ thuật không khiến cho con người phủ nhận Đức Chúa Trời là Đấng Tạo Hóa và quyền năng sáng tạo của Ngài. Những phát minh khoa học và các phương tiện kỹ thuật tân kỳ chỉ giúp con người thấy được nhiều hơn những điều kỳ diệu trong vũ trụ bao la của Đấng Tạo Hóa. Khi quyết định đọc phân đoạn Kinh Thánh về sự sáng tạo trong Sáng Thế Ký, ba phi hành gia Mỹ, cả cơ quan không gian NASA có thể coi là đỉnh cao trí tuệ con người, công nhận rằng vũ trụ vô cùng trật tự và vận động hài hòa như một bộ máy toàn hảo là tác phẩm của Đấng Tạo Hóa. Ngài đã tạo dựng thế giới bằng lời phán. Ban đầu Đức Chúa Trời sáng tạo trời đất, đất vô hình dạng và trống không, sự mờ tối ở trên mặt vực, thần Đức Chúa Trời vận hành trên mặt nước. Đức Chúa Trời phán rằng phải có sự sáng thì có sự sáng. Sách Sáng Thế Ký được coi là khởi điểm của thần học. Sáng Thế Ký về căn bản đưa ra lời giải đáp thỏa đáng cho những câu hỏi liên quan đến cơ nguyên thế giới, nguồn gốc loài người, tội lỗi xuất hiện, nguyên cớ con người sa ngã. Đức Chúa Trời đã ban hy vọng cứu rỗi cho con người như thế nào, tội lỗi lan rộng ra sao, Đức Chúa Trời trừng phạt loài người tội lỗi bằng cơn đại hồng thủy như thế nào, đồng thời bảo toàn dòng giống loài người ra sao, nhưng rồi con người tồn tại đã làm gì để khiến Chúa làm chúng tan lạc khắp mặt đất. Tất cả những vấn đề này đã được Sáng Thế Ký trình bày theo quan điểm thần học, tức là quan điểm của Đức Chúa Trời. Phần còn lại của Sáng Thế Ký cho thấy chương trình cứu rỗi loài người khởi phát từ một người, rồi trở thành một gia tộc, một dòng giống được Đức Chúa Trời chọn, hướng dẫn và bảo tồn. Về phương diện văn chương, Sáng Thế Ký là một trong những sách được biết đến nhiều hơn hết. Có những câu chuyện được đọc, được kể, được truyền khẩu, được phân tích, được nghiên cứu và tìm hiểu từ thời cổ đại cho đến hôm nay. Nội dung Kinh Thánh bày tỏ cho con người về Đức Chúa Trời là Đấng Tạo Hóa và về chương trình cứu rỗi loài người, tẩy sạch tội lỗi, cải biến con người và ban cho địa vị mới là con cái của Ngài. Nói cách khác, chương trình cứu rỗi của Đức Chúa Trời tái tạo con người cũng như thế giới trở về tình trạng nguyên thủy của thời kỳ trước khi sa ngã, trước khi phạm tội. Sáng Thế Ký chương 1 cho thấy Đức Chúa Trời đã sáng tạo thế giới bằng quyền năng của Ngài qua lời truyền phán. Cụm từ Đức Chúa Trời phán rằng được lặp đi lặp lại trong suốt quá trình sáng tạo cho thấy quyền năng tối thượng xuất phát từ trong lời Chúa, Cho nên đây cũng là một lý do khiến cho con người muốn biết về Đức Chúa Trời cũng như chương trình cứu rỗi của Ngài cần phải đọc Kinh Thánh, học Kinh Thánh, nghe giảng Kinh Thánh để có thể tin, tiếp nhận và được cứu rỗi. Vì thế, có thể bảo rằng Kinh Thánh giữ vai trò quyết định quan trọng đối với sự cứu rỗi con người. Thứ hai, thế giới và con người đã được Đức Chúa Trời tạo dựng như thế nào? Sách Sáng Thế Ký chương 1, câu 26 đến câu 31 ghi như sau. Đức Chúa Trời phán rằng, chúng ta hãy làm nên loài người như hình ta và theo tượng ta để quản trị loài cá biển, loài chim trời, loài súc vật, loài côn trùng bò trên mặt đất và khắp cả đất. Đức Chúa Trời tạo dựng loài người như hình Ngài, Ngài dựng nên loài người giống như hình Đức Chúa Trời, Ngài dựng nên người nam cùng người nữ. Đức Chúa Trời ban phước cho loài người và phán rằng, hãy sinh sản thêm nhiều làm cho đầy dãy đất, hãy làm cho đất phục tùng, hãy quản trị các loài cá dưới biển, loài chim trên trời, cùng các vật sống hành động trên mặt đất. Đức Chúa Trời lại phán rằng, này ta sẽ ban cho các ngươi mọi thứ cỏ kết hột mọc khắp cả đất, và các loài cây sinh quả có hột giống, ấy sẽ là đồ ăn cho các ngươi. Còn các loài thú ngoài đồng, các loài chim trên trời, và các động vật khác trên mặt đất, phàm giống nào có sự sống, thì ta ban cho mọi thứ cỏ xanh để dùng làm đồ ăn, thì có như vậy. Đức Chúa Trời thấy các việc Ngài đã làm thật rất tốt lành. Vậy, có buổi chiều và buổi mai, ấy là ngày thứ sáu. Phân đoạn Kinh Thánh trên đã mô tả con người và địa cầu đã được tạo dựng như thế nào, mà cho đến nay, một người với tâm trí và lương tri khiêm nhu không thể phủ nhận được. Con người được tạo dựng theo hình ảnh Đức Chúa Trời có nghĩa là gì? Câu 26-27 ghi, Đức Chúa Trời phán rằng, chúng ta hãy làm nên loài người như hình ta và theo tượng ta, để quản trị loài cá biển, loài chim trời, loài súc vật, loài côn trùng bò trên mặt đất và khắp cả đất. Đức Chúa Trời tạo dựng loài người như hình Ngài. Ngài dựng nên loài người giống như hình Đức Chúa Trời. Ngài dựng nên người nam cùng người nữ. Đó là sách Sáng Thế Ký chương thứ nhất, câu 26-27. Từ ngữ hình ảnh, icon, nói trong câu 26, không phải là ngoại hình, vì Đức Chúa Trời là thần linh không có thân xác vật chất. Đức Chúa Trời là thần linh và là thân vị tối thượng, thể hiện qua những phẩm tính vô hình như linh hồn, tâm trí, khả năng sáng tạo, quản trị, bản chất đạo đức như yêu thương, công chính, chân thật, v.v. Và nhất là tính vĩnh hằng trong linh hồn vĩnh cửu. Vì vậy, con người được tạo dựng như hình Đức Chúa Trời, hàm ý con người có những phẩm tính kỳ diệu của đấng tạo hóa được phản ánh qua cuộc sống thể xác cũng như tinh thần trong giới hạn của tạo vật. Chúa sáng tạo thế giới tự nhiên vô cùng tốt đẹp với muôn loài vạn vật tốt đẹp, sinh động và giao cho con người quyền sử dụng, nuôi dưỡng, chăm sóc, quản trị theo như Sáng Thế Ký chương 1, câu 29 đến câu 31 ghi như sau. Đức Chúa Trời lại phán rằng, này ta sẽ ban cho các ngươi mọi thứ cỏ kết hột mọc khắp mặt đất và các loài cây xanh quả có hột giống, ấy sẽ là đồ ăn cho các ngươi. Còn các loài thú ngoài đồng, các loài chim trên trời và các động vật khác trên mặt đất, phàm giống nào có sự sống, thì ta ban cho mọi thứ cỏ xanh để dùng làm đồ ăn, thì có như vậy. Đức Chúa Trời thấy các việc Ngài đã làm thật rất tốt lành. Vậy, có buổi chiều và buổi mai, ấy là ngày thứ sáu. Đức Chúa Trời không chỉ ban phước lành, nhưng mà Ngài còn giao trách nhiệm qua một mạng lệnh ghi trong câu 28. Đức Chúa Trời ban phước cho loài người và phán rằng, hãy sinh sản thêm nhiều làm cho đầy dãy đất, hãy làm cho đất phục tùng, hãy quản trị loài cá dưới biển, loài chim trên trời, cùng các vật sống hành động trên mặt đất. Đó là Sáng Thế Ký chương 1, câu 28. Loài người được Đức Chúa Trời ban cho cả một cơ nghiệp vĩ đại có sẵn muôn loài sẵn sàng sinh sôi nảy nở để con người vui hưởng, cùng với bổn phận bảo toàn chăm sóc. Tất cả những khả năng kỳ diệu Đức Chúa Trời ban cho con người là để sử dụng, để quản trị và để hưởng phước trong thế giới toàn hảo Ngài đã sáng tạo. Nhưng không được bao lâu, con người đã làm cho Đức Chúa Trời thất vọng chỉ vì không vâng lời. Đức Chúa Trời không dùng quyền năng để bắt ép con người phải vâng lời Ngài trái với ý chí tự do là món quà quý nhất Ngài đã phú ban, và chưa bao giờ Ngài rút lại sự tự do của con người. Một khi con người hành xử quyền tự do quyết định, thì con người cũng đồng thời phải chịu trách nhiệm, nhận kết quả hay gánh chịu hậu quả mà không thể trao chuốt cho ai khác ngoài chính mình. Dù vậy, Đức Chúa Trời bắt đầu ngay chương trình cứu rỗi cho con người có cơ hội làm lại cũng bằng mạng lệnh, vâng lời để được tha tội và nhận ơn cứu rỗi. Kinh Thánh và các chân lý cứu rỗi trong Kinh Thánh là thách thức cụ thể cho con người, cho mọi người để vâng theo hay bỏ qua. Phần còn lại lịch sử con người cho đến ngày nay là lịch sử của cuộc chiến lâu dài với bản ngã sa đọa để trở về giải hòa với Đấng Tạo Hóa. Chương trình thờ phượng Chúa ngày Chúa Nhật đến đây là kết thúc. Cầu xin Đức Chúa Trời ba ngôi ban phước lành cho anh chị em và phù hộ anh chị em. Cầu xin Chúa chiếu sáng mặt Ngài trên anh chị em và làm ơn cho anh chị em. Cầu xin Chúa đoái xem anh chị em và ban bình an cho anh chị em. Amen.